cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong lần tìm hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần đầu của sách Tin Lành Mác đoạn 10. Chúa Giêsu đã giải bài vấn đề ly dị. Kinh Thánh chỉ cho phép ly dị khi người phối ngẫu phạm tội ngoại tình. Ly dị là một vấn đề khó khăn trong xã hội hiện nay, gây ảnh hưởng nặng nề đến con cái. Cho nên muốn tránh ly dị, xin các bạn hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời hoặc qua sự hướng dẫn của cha mẹ, qua mục sư trong hội thánh, để các bạn lập gia đình với người nào kính sợ Đức Chúa Trời, lập gia đình với những người có một niềm tin vững vàng để gia đình tương lai của các bạn tránh đổ vỡ và sống hạnh phúc với nhau. Chúa Giêsu tiếp nhận con trẻ và chúc phước cho chúng, vì con trẻ tiếp nhận Ngài với tấm lòng đơn sơ và đức tin chân thành. Chúa Giêsu cũng nói đến sự giàu có ngăn trở con người đến cùng với Ngài để được sự cứu rỗi. Tiền bạc không thể mua được sự cứu rỗi, chỉ có những ai đặt lòng tin cậy nơi Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế thì sẽ được ban cho. Tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước đây, ở trong Mác đoạn 10, câu 23 đến 25. Bây giờ, Đức Chúa Giêsu ngó chung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng: kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào? Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ, nhưng Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng, con lạc đà không thể chui qua lỗ kim, con người cũng không thể chui qua lỗ kim, nhưng với Đức Chúa Trời, Ngài có thể làm được mọi sự. Và ở trong sách Mác đoạn 10, câu 26-27, môn đồ lại lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng, vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà rằng, sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Con người không thể tự cứu mình, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu chuộc con người. Chúng ta vẫn còn có ý nghĩ cho rằng tiền bạc mua được mọi sự. Có một người đã viết những dòng chữ về tiền bạc, và điều này cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ một cách cẩn thận hơn. Tiền có thể mua được giường ngủ, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền có thể mua được thức ăn, nhưng không thể mua được sự ăn ngon. Tiền có thể mua thuốc uống, nhưng không mua được sự sống. Tiền có thể mua được căn nhà, nhưng không thể mua được gia đình. Tiền có thể mua được hột xoan, nhưng không mua được tình yêu. Tiền có thể mua được băng ghế nhà thờ, nhưng không thể mua được sự cứu rỗi. Chúa Giêsu mời gọi chàng trai trẻ đã đến cùng với Ngài, bỏ đi những gì đứng chính giữa anh ta với Đức Chúa Trời. Nếu anh muốn theo Chúa Giêsu, anh có thể học biết lý do Chúa Giêsu là đấng nhân lành, bởi vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và trong Mác đoạn 10, câu 28-31, Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng, này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng nhẫn lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Chúa Giêsu không có khiển trách Phi-e-rơ khi ông nói như thế. Ngài hứa ban phần thưởng cho những ai biết dâng hiến, hy sinh mọi sự để hầu việc Chúa. Khi Chúa Giêsu nói, nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Đây là nền tảng ứng dụng trong việc ban thưởng cho những ai hết lòng trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Một điều tôi mong muốn các bạn chú ý, những ai theo Chúa Giêsu và phụng sự Ngài, được Chúa ban phước trong đời này và cả đời sau nữa. Phước hạnh Chúa ban cho thì dư dật trăm lần. Và tiếp đến, mời quý vị cùng tìm hiểu phần còn lại của sách Mác đoạn 10. Chúa Giêsu báo trước về sự thương khó của Ngài cho các môn đồ, lời cầu xin của Gia-cơ và Giăng. Chúa Giêsu chữa lành cho người mù ở thành Jericho. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Mác đoạn 10, câu 32-34. Đức Chúa Giêsu và môn đồ đương đi đường lên thành Jerusalem. Ngài thì đi trước, các môn đồ thất kinh, và những người đi theo Ngài đều sợ hãi. Ngài lại kèm 12 sứ đồ đi cùng mình mà phán những việc phải xảy đến cho mình. Rằng, này, chúng ta lên thành Jerusalem, có người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài xử tử, hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau 3 ngày, Ngài sẽ sống lại. Các bạn thấy là Chúa Giêsu đang di chuyển xuống thành Jerusalem. Ngài biết trước và Ngài nói cho các môn đệ, Ngài sẽ đến đó và chịu chết. Xin chúng ta chú ý rằng, khi đề cập về sự chết, Ngài luôn đề cập về sự sống lại. Chúng ta nên cố gắng để hiểu sự bối rối và sự sợ hãi của các môn đệ theo Chúa Giêsu, vì đây là một từng trải khó khăn đối với họ, chứ không phải là một điều họ hoạch định hay trông mong chút nào. Trong 2 lời tuyên bố trước đây được ký thuật ở trong sách Mác đoạn 8 câu 31 và đoạn 9 câu 31, Chúa Giêsu cho họ biết trước những điều sẽ xảy ra. Nhưng đến lần này, Ngài cho biết thêm nỗi khổ hình của Ngài sẽ diễn ra ở nơi đâu? Đó là trong thành thánh Jerusalem. Và trong lời tuyên bố lần thứ ba này, Ngài cũng nói cho họ biết rằng dân ngoại sẽ góp tay trong sự thương khó và sự chết của Ngài. Các bạn thân mến, các bạn có thể tưởng tượng hay hiểu được việc làm của Chúa Giêsu không? Ngài đang đi xuống thành Jerusalem để chịu chết. Tại sao Ngài cần đi đến đó? Vì Ngài dâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời để thực hiện chương trình cứu rỗi cho tội nhân. Nếu các bạn vẫn chưa tưởng tượng nổi, xin mời các bạn cùng đồng hành với chúng tôi để cùng nhau tìm hiểu tiếp tục lời kỹ thuật trong sách Tin Lành Mát. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về lời cầu xin của Giăng và Gia Cơ. Trong Mát đoạn 10, câu 35-38. Bấy giờ Gia Cơ và Giăng, hai con trai của CBD đến gần Ngài mà thưa rằng, lại Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng, các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng, khi Thầy được vinh hiển, xin cho tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được phép báp têm ta chịu chăng? Thưa các bạn, chúng ta cũng có câu chuyện này được ký thuật ở trong sách Matthew, các bạn còn nhớ không? Bà mẹ của Gia Cơ và Giăng là Sê-lô-mê đến với Chúa Giêsu và cầu xin đặc ân cho hai con trai của bà. Thật là đáng buồn cho bà mẹ và hai con trai đến xin Chúa Giêsu trong hoàn cảnh này. Chúa Giêsu vừa tuyên bố, Ngài đang đi xuống thành Jerusalem để chịu thương khó, chịu chết. Dường như họ không hiểu về ý nghĩa của thập tự giá trong lúc này. Cũng giống như phần đông người Do Thái trong thời của Chúa Giêsu, các môn đệ từng nghĩ sai về nước của đấng Mêsia đã được các tiên tri cổ ước tiên báo. Họ tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ đến để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất này, sẽ giải thoát dân Israel thoát khỏi cách áp bức của người La Mã, nên hai môn đồ Giăng và Gia Cơ mới mong được địa vị trong nước ấy. Nhưng nước của Đức Chúa Giêsu không thuộc về thế gian này, nó không ở trong cung điện hay là trên ngai vàng, nhưng ở trong tấm lòng và trong đời sống của những người tin theo Ngài. Cho đến sau này, khi Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, thì các môn đệ mới hiểu được. Cũng như thường khi một số người trong hội thánh muốn làm lớn, muốn làm trưởng ban điều hành, muốn làm trưởng ban chấp sự, họ tranh giành với nhau chức vụ và địa vị trong hội thánh. Lời cầu xin có tính cách ích kỷ, Chúa không thể nào đáp lời. Như được nói ở trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 3, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Sau đó, Chúa Giêsu hỏi họ, có thể nào họ chịu phép báp têm giống như Ngài và chịu đau khổ giống như Ngài? Hai người trả lời, có thể. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Mát đoạn 10, câu 39-40. Thưa rằng, được. Đức Chúa Giêsu phán rằng, các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu phép báp têm ta chịu. Nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không thể tự ta cho được. Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. Giăng và Gia Cơ đã không nhận thức được hai ông phải trả một giá rất cao cho lời cầu xin của họ. Khi chúng ta xem đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn 12 câu 1 đến câu 2, chúng ta biết rằng Gia Cơ bị tuẫn đạo. Đương thở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh, vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Còn sứ đồ Giăng bị lưu đày chịu hoạn nạn ở đảo Patmos, như được ký thuật trong sách Khải Quyền đoạn 1 câu 9. Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmos vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không nói là không có một chỗ ở bên phải và bên trái của Ngài trên thiên đàng. Ngài nói rằng chỗ đó không để riêng biệt cho một người nào muốn có. Nhưng ai muốn nhận chỗ đó thì phải chuẩn bị chỗ đó cho chính họ. Các bạn thân mến, các bạn có thể nhận lấy nước thiên đàng như là một món quà được ban cho. Nhưng muốn có một chỗ trên thiên đàng thì các bạn phải làm và chuẩn bị cho chỗ đó. Sự cứu rỗi được ban cho miễn phí, đồng điều như nhau cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu. Nhưng phần thưởng thì được ban cho tùy theo công việc của mỗi người. Như trong sách Khải Quyền đoạn 22 câu 12, Chúa Giê-xu nói, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Nếu các bạn muốn phần thưởng của Chúa, các bạn không thể ngồi khoanh tay trên ghế và không làm chi hết. Các bạn cần phải làm việc, phải góp công sức vào công việc của Đức Chúa Trời. Các bạn mới nhận được phần thưởng của chính các bạn. Ước mong các bạn hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời, như Phao-lô đã kể lại tâm tư của ông trước lúc trở về với Chúa. Ở trong Ti-mô-thê thứ nhì, đoạn 4, câu 6 đến câu 8. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ quá đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng ban cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Chúa Giê-xu đã không chế nhạo dân và gia cơ với lời thỉnh cầu của họ, với lời cầu xin của họ, nhưng chỉ khước từ lời cầu xin đó mà thôi. Chúng ta có tự do để cầu xin bất cứ điều gì, nhưng lời cầu xin không phải lẽ sẽ bị từ chối. Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta điều tốt nhất, chứ không phải những điều chúng ta cần mà thôi. Sở dĩ, Ngài từ chối một số lời cầu xin vì lợi ích cho chúng ta. Và chúng ta xem tiếp trong Mác đoạn 10 câu 41. Mười sứ đồ kia nghe sự đó thì giận dân và gia cơ. Các môn đồ khác nghe lời cầu xin của hai anh em gia cơ và dân thì không vui lòng, bởi vì họ cũng muốn tranh giành chỗ tốt đó. Lời cầu xin của họ được thúc đẩy bởi sự khôn ngoan thuộc về đất, thuộc về thế gian. Gia cơ và dân đã khơi dậy lòng căm tức của các môn đệ khác và đem đến tình trạng bất hòa cho cả nhóm. Cho nên tôi mong ước các anh chị em trong hội thánh đừng có tranh giành chức vụ với nhau mà sanh ra chuyện bất hòa, chia rẽ. Vì thế, Chúa đã ban cho họ một nền tảng phục vụ, vì phương cách của thế gian sử dụng không giống với phương cách của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 10, câu 42 đến 44. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng, các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Phương cách của Đức Chúa Trời là tiếp nhận và sử dụng những ai khiêm nhường, kể mình là người nhỏ và bằng lòng phục vụ. Có như thế thì Chúa mới đặt người này làm người lãnh đạo. Người được làm lớn là phải là những người phục vụ cho những người khác. Do đó, Chúa Giê-xu công bố một nền tảng căn bản ở trong sách Mác đoạn 10 câu 45. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chúa Giê-xu nêu lên cho chúng ta một gương phục vụ, nhưng tiếc thay nhiều người ngày hôm nay đang phạm những sai lầm như các môn đồ của trước đây. Họ ao ước sự vinh quang và quyền thế giống như những người La Mã là những người ưa thích địa vị và quyền hành. Thưa các bạn, câu chuyện kế tiếp theo kỹ thuật việc Chúa Giê-xu chữa lành cho hai người mù ở thành Jericho, và nó cũng được chép ở trong sách Matthew và Luca. Có nhiều người chối bỏ sự toàn hảo của Kinh Thánh bởi vì họ không thấy sự hòa hiệp câu chuyện này trong các sách Tin Lành. Matthew đề cập đến hai người mù, nhưng Mark chỉ chú tâm đến một người tên là Bartimê. bởi vì ông này là người lớn tiếng kêu cứu. Tôi nghĩ những ai cố gắng xé bỏ câu chuyện này trong sách Tin Lành thì chính họ là người mù thứ ba. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Mác đoạn 10, câu 46-52. Kế đó, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đến thành Jericho, Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giêsu, người Nazareth, người dùng la lên mà rằng: "Hỡi Đức Chúa Giêsu, con vua David, xin thương tôi cùng." Có nhiều kẻ rầy người biểu nín đi, song người lại kêu lớn hơn nữa rằng: "Hỡi con vua David, xin thương tôi cùng." Đức Chúa Giêsu dừng lại phán rằng: "Hãy kêu người đến." Chúng kêu người mù đến mà nói rằng: "Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi." Người mù bỏ áo ngoài, bước tới cùng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: "Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi?" Người mù thưa rằng: "Lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt." Đức Chúa Giêsu phán: "Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi." Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Chúa Giêsu trên đường. Các bạn thân mến, như tôi đã đề cập trước đây, Chúa Giêsu đang trên đường di chuyển đến thành Jerusalem. Điểm cuối cùng của chặng đường này không còn bao xa nữa. Ngài hiện đang tới Jericho, thành này cách Jerusalem chỉ khoảng 20 cây số. Jericho là thành phố nghỉ mát nổi tiếng trước đây do Herod đại đế xây dựng. Những người ăn mày này là hình ảnh thấy được tại hầu hết các thành phố, vì phần lớn việc làm trong thời đó đòi hỏi lao động nhiều, nên người bị què hay bị đau ốm thường bị lâm vào cảnh bất lợi vô cùng và thường sống nhờ vào việc ăn xin. Có hai người mù ăn xin ngồi bên đường, một trong hai người tên là Ba-ti-mê. Cả Mác và Luca đều tập trung vào người mù đã la lớn tiếng: "Hỡi Đức Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi cùng." Qua lời của người mù, chứng tỏ là họ biết Chúa Giêsu là đấng Mêsia. Người ăn xin này mù mắt nhưng tâm linh được sáng để nhận biết Chúa Giêsu là Chúa cụ thể. Hai người mù ăn mày này đã nghe tin Giêsu người Nazareth đấng chữa bệnh đang đi ngang qua. Họ cố gắng và hết sức lợi dụng cơ hội duy nhất này để tạo sự chú ý của Ngài, hầu cho có thể nhận được sự cứu giúp, lòng thương xót và sự chữa lành. Trước tiên, đám đông tìm cách bắt họ phải yên lặng, nhưng Chúa Giêsu dừng lại và đòi hai người đến. Sau đó, đám đông mới giúp đỡ dẫn người mù đến. Xin chúng ta biết lợi dụng cơ hội quý báu mà đến cùng với Chúa Giêsu, không nên để mất cơ hội. Chúa Giêsu hỏi người mù: "Ngươi muốn ta làm chi cho?" Câu hỏi này có vẻ kỳ lạ phải không? Có vẻ dư phải không? Đây là người mù mà Chúa Giêsu biết rõ nhu cầu của họ. Sao Ngài còn hỏi như vậy? Nhưng Chúa Giêsu muốn người mù này bày tỏ đức tin riêng của ông, để xem ông có thật sự tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình không. Người mù thưa rằng: "Lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt." Chúa Giêsu động lòng thương xót, rờ vào mắt họ, và lập tức họ được chữa lành. Các bạn đang có nhu cầu hay khó khăn trong đời sống của mình không? Xin các bạn hãy mạnh dạn trình dâng lên Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Ngài sẽ lắng nghe và đáp ứng cho các bạn. Với lòng biết ơn Chúa Giêsu cùng với lòng nhiệt thành, hai người mù đi theo Chúa Giêsu sau khi được Chúa mở mắt. Và trong những ngày sau đó, hai người thấy Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự. Đây là phép lạ chữa lành sau cùng được ký thuật ở trong sách Mác. Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu Christ, tôi tớ của Đức Chúa Trời, đang trên đường đến thập tự giá. Thế mà cũng dừng chân để hầu việc cho hai người ăn xin, tươi mù. Thật là vì tình yêu thương của Ngài, sự thương xót và ân điển của Ngài sâu rộng biết dường nào. Các bạn thân mến, các bạn có bị mù không? Tôi muốn nói đến sự mù lòa tâm linh, vì khi một người không nhìn biết Chúa Giêsu, thì bị coi như mù lòa cận thị. Cầu xin Chúa mở lòng, mở mắt để chúng ta thấy được sự lạ lùng trong lời Chúa và tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cụ thể. Tôi nói điều này, xin các bạn đừng phật lòng nhé. Vì có nhiều người có đôi mắt sáng, nhưng tấm lòng và tâm trí đuôi mù. Xin Chúa Giêsu mở lòng và mở trí các bạn, và chính tôi nữa, để thấy được sự lạ lùng trong Kinh Thánh và biết được Chúa Giêsu là Chúa cụ thể. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Mác đoạn 11, nói đến việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lạy Cha chi thay, Chúa trên muôn loài, nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Cha chi thay, hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha yêu thương, xuôi thiêng nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha.